như nhau, dọc mũi ngang mày, nhưng mà tâm phàm tâm thánh cả hai chẳng đồng. Không, mình với Phật giống nhau, nhưng mà đối với chư Phật chư Bồ Tát á, là tâm thánh, còn mình thì tâm phàm. Cho nên có cái khả năng đó mà tại mình không phát triển. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, quý vị nhìn quý thầy, quý vị nói trời ơi phải cốt cách căn cơ lắm đó, mới tu được. Thật sự ra tại mình nói vậy thôi, chứ mình cũng có khả năng tu đó. Nhưng mà tại sao mình còn thích cái kia quá, mình chưa chịu hy sinh cái mái tóc, mình chưa chịu, mình thấy quý thầy mình nói trời ơi quý thầy đắp y đẹp quá, nhưng mà tới phiên mình dạ dạ không dám đâu. Tức là mình cũng có khả năng, nhưng mà tại mình không phát triển cái đó. Quý vị biết không, đồng thể có nghĩa là mình với Phật, với Pháp, với Tăng có khả năng hết, nhưng mà tại vì mình chưa dám dứt khoát. Còn cái người ta dám dứt khoát, người ta bỏ, cho nên người ta gọi là xuất thế gian, phải không? Còn mình á thì ăn chay cũng thích, phải không? Nhưng mà đợi tới 12 giờ Phật ngủ. Ở đây có đợi 12 giờ Phật ngủ không? Chắc nhiều lắm phải không? À, ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Ngày rằm mình cũng phát nguyện mình ăn chay vậy đó, không, nhưng mà xót ruột quá chịu không nổi. Giờ này chắc Phật ngủ rồi. Cho nên mình mới thấy mình chưa xuất thế gian được, phải không? Dạ, các vị người ta xuất rồi, tâm người ta không dính, nhưng mà người ta trở lại là vì tùy thuận chúng sanh. Quý vị hiểu ý ha. Thì thôi bây giờ ai có câu hỏi gì đó, chút xíu nữa thì có cái phần vấn đáp đó, thì mình sẽ hỏi tiếp. Như vậy thì Pháp Hòa trình bày qua ý nghĩa của quy y Tam Bảo rồi. Quý vị rõ được ba nghĩa đó không? Như vậy thì có sợ quy y không? Không có sợ. Quy y là có license. Mình quy y mình có license, mà chưa quy là Phật tử lậu nha. Phật tử chưa có license. Chứ quý vị đừng có sợ quy y. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình có quy y thì mình sẽ tự nhiên trong lòng mình ấm áp, mình cảm thấy rằng mình có nơi nương tựa. Mỗi khi mình buồn, mình mở một quyển kinh ra, mình trở về với Đức Phật, mình trở về với mấy chùa, mình tới quý thầy, quý sư cô, mình tâm sự, và từ đó mình gia nhập vào một đại gia đình Phật Pháp. Mình cảm thấy mình không có lẻ loi nữa. Mà bây giờ á, trở về thế gian thì mình cũng có một mái gia đình thế gian, nhưng mà với tâm linh mình cũng có một mái gia đình của tâm linh. Cho nên quy y không phải là cạo đầu đi tu, không phải gọi là buồn đời đi tu, không phải bất cứ gì hết. Quy y là mình phát nguyện kể từ giờ phút này mình muốn chính thức mình được tiếp nhận ba ngôi báo: Phật là bậc thầy của con, Pháp là những điều con sẽ nương tựa, Tăng là quý vị tu hành và con sẽ đến học hỏi, chư Tăng là những người đứng khoảng giữa. Thấy không? Thí dụ quý vị không hiểu kinh điển, quý vị lại quý thầy, quý vị hỏi. Đó, quý thầy cũng nghiên cứu Phật Pháp, rồi quý thầy nghiên cứu, rồi quý thầy chia sẻ lại. Mà tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta hòa hợp, chúng ta thanh tịnh, chúng ta cũng là Tăng, nhưng mà tại gia. Còn quý thầy là người xuất gia, cũng là Tăng. Ai mà hòa hợp thanh tịnh là Tăng. Thì bây giờ kể từ giờ phút mình quy rồi thì mình nhận ra một điều: mình có khả năng tu giống Phật. Phật làm giống được, mình làm được, không có còn sợ sệt nữa. Thứ hai là mình cũng có từ bi thanh tịnh giống như những giáo pháp đó. Thứ ba là mình cũng có khả năng sống hòa hợp thanh tịnh như vậy. Cho nên kể từ đó mình nhận ra mình biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Mình không có sợ nữa, mình bây giờ mình thấy mình rất là ấm cúng. Giống như quý vị thấy không? Bây giờ ha, quý vị nói được tiếng Việt, quý vị nói được tiếng Anh, đi đâu có cái passport trong tay, không sợ. Phải không? Mình mà lỡ mất cái passport, mình chạy lên đại sứ quán của cái nước đó mình đang ở, mình là công dân đó, mình báo cho họ biết tôi mất cái passport rồi, thì đại sứ quán sẽ tìm cách giúp cho mình có lại cái passport. Mình là công dân Canada rồi, chỉ cần có cái passport là đi đâu cũng rất thuận lợi, phải không? Thành thử ra mình có quy y rồi thì mình sẽ có một ngôi nhà tâm linh, và kể từ đó mình thấy rằng mình không lạc lõng, mình không bơ vơ nữa. không? Ai lạc lõng như thuyền trôi không bến, ai thấy mình đang phiêu bạt thê lương, không? Nhìn ra đời không một chút tình thương, mơ kiếp sống đụm mùi hương giải thoát, thì hãy trở về. Đức Thế Tôn nhìn xa ngoài ngàn dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu, tay chèo thuyền thắp đuốc giữa đêm thâu, phải không? Mà vớt tất cả, ban cho tất cả những lời vàng châu cảm mến. Thì kể từ khi mình trở về rồi thì mình thấy mình có một người cha là giác ngộ, là Đức Phật. Mình có những phương pháp để mình tu, và mình có những bậc thầy thanh tịnh cao cả để mình nương tựa. Khi mình không có tu Phật á, mình không biết đường, giống như người đi mà không có bản đồ, không biết đi về đâu. Ông Vũ Hoàng Chương có những câu: lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh, biển vô tận xá gì phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên đên. Mình nghe bốn câu đó tự nhiên mình thấy sao? Lạc lõng bơ vơ vô cùng. Mà một khi mình quy y mình rồi thì tự nhiên mình cảm thấy mình có một ngôi nhà tâm linh. Mà mình có tu Phật á, mình có hướng về Phật á, mình mới giải khổ được. Tại sao vậy? Tại vì Phật chỉ cho mình những lời dạy, những lời dạy rất thiết thực. Thí dụ như ai mà giận hay giận hờn, Phật dạy quán cái gì? Phải quán từ bi, phải quán vô thường để bớt cái giận. Mình giận nhiều rồi mình đùng ra cái mình đứt gân máu mình chết, phải không? Rồi mình ôm một khối hận sầu, mình đi xuống, người ta kêu, người ta thường gọi là mỉm cười nơi chín suối, còn mình cái gì? Giận hờn nơi mười suối. Nhưng mà một khi mình nghe Phật Pháp rồi, mình hiểu Phật Pháp rồi thì mình buông bỏ dễ dàng. Mình thấy gì? Cái gì cũng giả hết á. Lời nói, con người, người nói cũng không thật. Lời nói có gì thật đâu. Thôi kệ, bỏ, buông. Cái gì? Dục nè, vất nè, quăng nè, bỏ, buông, đủ thứ chữ hết, cũng để cho mình nhẹ nhàng. Còn ôm, nắm, cầm, giữ là nặng nề. Chứ mình hiểu được nhẹ cái tự nhiên mình thấy Phật Pháp nhiệm màu. Cho nên Đức Phật nói là sao? Phật có thể cứu cái khổ của chúng sanh, nhưng không giải được cái nghiệp. Tại vì mình khổ, Phật cho mình phương pháp khổ. Còn cái tật của mình hay ôm, cho nên thành nghiệp. Nghiệp hay ôm thì mình khổ. Nhưng mà Phật cho, thật ra khổ đó là tại mình. Nhưng bây giờ Phật chỉ cho mình buông bỏ được cái mình hết khổ. Vậy thì khi mình quy Phật, quy Pháp rồi là mình trở về, mình nương tựa, mình tìm một phương pháp giúp cho mình hết khổ. Bây giờ phương pháp hết khổ là gì? Giữ giới. À, Phật tử quy y xong rồi, bây giờ bắt đầu phát nguyện giữ năm giới nha. Có nhiều người nói trời ơi, giữ giới là hết tự do. Không phải đâu, càng giữ giới càng có tự do. Mình mà giữ năm cái giới này á là mình tròn nhân cách. Quý vị thấy không? Nho giáo mà người ta còn dạy mình ngũ thường, tam can ngũ thường đó. Phật, nho thì có tam can ngũ thường, Phật có tam quy ngũ giới, phải không? À, bên kia là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Phật mình dạy cái gì? Sống ở đời giữa con người với nhau, đừng giết người hại vật. Làm được không? Được. Mình không giết người hại vật, nhưng mà mình thấy nếu như vậy rủi mũi mồng nó đậu mình rồi sao? Bây giờ mình nói gần chút, mình nói như vậy nè. Cái giới sát sanh nó cũng nhiều bậc lắm. Cái bậc đầu tiên là mình đừng giết người. Đó là cái chuyện đầu tiên mình làm đó. Rồi từ từ lâu ngày mình giữ lên nấc nữa, đừng giết heo bò, những con vật lớn. Mình giữ chút nữa, mũi mồng. Nhưng mà bây giờ mình so ra giữa mình với con mũi, con nào bự? Con người bự hơn. Mình mấy trong người mình bao nhiêu lít máu mà nó hút của mình không chút và mình cũng tiếc nữa. Mà bây giờ con mũi á, mà nó có hút chút xíu máu mình á, cái mạng sống nó bao lâu? Có 7 ngày là nó chết rồi, phải không? Nhưng mà cái thói quen của mình là hễ mà ai làm mình đau á là mình bực, mình đập, phải không? Cho nên mình thương mình nhiều dữ lắm. Mà chính vì mình thương mình cho nên mình phải giữ giới đi. Giữ cái giới đừng có giết người hại vật. Mà mình không giết người hại vật thì mình không có ủ tờ. Quý biết ủ tờ không? Ở tù. Mình không giết người hại vật thì mình không có phạm pháp. Rồi bây giờ cái điều thứ hai nè, mình ý thức được cái khổ đau do trộm cắp, cho nên nguyện giữ giới không lấy của không cho. Làm được không? Được. Mà mình biết rằng á, cái gì mình không muốn mất thì mình cũng không nên lấy của người ta. Phải không? Người nho người ta cũng dạy mình vậy đó. Phải không? Cái gì mình không muốn đừng làm cho người. Cũng như vậy, mình không muốn bị mất của thì mình đừng lấy của người khác. Tại vì mình biết rằng ai mà mất cái gì cũng buồn khổ lắm. Đó. Điều thứ ba, mình muốn bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình, đừng có phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mình muốn giữ an ninh cho gia đình mình thì mình phải giữ gìn cái giới thứ ba. Giới thứ ba là giới gì? Không tà hạnh ngoại tình. Một khi đã có vợ có chồng rồi thì không có sanh cái tâm tà hạnh với người khác. Đó là mình bảo vệ cái gia đình. Mà một gia đình được như vậy, trăm ngàn gia đình được vậy, cái xã hội nó bình an. Phải không? Không có cái chuyện đổ vỡ. Như vậy thì mình làm tròn cái nhân cách. Thứ tư là gì? Mình không có nói những lời gây đau khổ cho người khác. Không nói những lời đau khổ nha. Tức là mình phải nói những lời hòa hợp. Thí dụ như thế này, Pháp Hòa nói á, mình nghe người ta xích mích, người ta gây gỗ, rồi mình lại mình học hết trơn cho người khác nghe. Cái nó tại tôi giữ giới, thấy không? Cho nên tôi nghe sao tôi nói vậy. Mình nói xong rồi người ta đổ vỡ. Như vậy có phải giữ giới không? Không phải. Giữ giới có nghĩa là mình nên nói những lời gì không mang lại cái tính cách đau khổ, bất hòa, ly tán. Mà nếu cần nói những lời nghịch lại, tức là nói những lời xây dựng mà có nói dốc, không sao. Thấy không? Nhưng mà nói vậy là đừng lợi dụng. Nói thầy biểu á, là miệng nói dối không tội thì thôi. Nói dối mà không hại người, không phải. Tùy trường hợp. Mà nếu mà mình cứ nói dối hoài, những cái chuyện không cần thiết cũng cứ nói, nó thành cái thói quen. Cái thói quen hay nói dối, hay nói không thật. Thí dụ ở Việt Nam, nhà mình có 1 tầng à. Qua đây không ai biết hết. Cái mình nói nhà tôi hồi xưa ở Việt Nam tới 5 tầng lận. Rồi khi ta nói sao nói dối vậy, nói tôi nói dối mà không hại hai thôi chứ. Nhưng mà mình nói vậy đó là mình thấy có thói quen. Quý vị không? Mình thấy có thói quen. Nói dối ở đây có nghĩa là hễ cái trường hợp, cái trường hợp người ta bất hòa mà mình nói sao mà cho ta hòa hợp lại thì mình nói. Nhưng mà đừng có đụng chuyện gì cũng nói được. Nói trời nói đất. Có nhiều khi nó riết cái ta nói ôi đừng nghe cái ông đó, ông nói chuyện tề thiên lắm. Tức là đừng nói riết là nó thành cái thói quen, không được. Cho nên cái giới nói dối đó không có nghĩa là, có nhiều người còn nói vậy nè, tôi còn buôn bán. Mà buôn bán phải nói dối mới bán được. Vậy thì giới thứ tư sao giữ? Dạ thưa không phải. Cái chuyện mình nói dối có nghĩa là đừng nói những lời đau khổ cho người khác. Còn cái chuyện mình buôn bán thì cái chuyện đó đương nhiên, ai chẳng tới mua mình mà người ta không biết là mình nói dối để có lời. Nếu mà bán không có lời bán làm chi? Không, cái người mua người ta tới với mình là ta cũng biết bán cái này là có lời. Nhưng mà cái tinh thần của người Phật tử là đừng có quá đáng. Mình bán bằng cái thị trường, thí dụ vậy, đừng có quá đáng thôi. Chứ còn buôn bán là phải có lời để sống chứ, tại vì cuộc sống là đổi trác mà. Phải không? Thì mình đi mua của người khác thì người ta cũng bán lời vậy, cho nên nó nuôi mình nâng đỡ với nhau, mình qua lại mình sống. Cái đó không phải nói dối. Cho nên quý vị đừng có ngại, phải không? Mà mình nhờ có giữ giới vậy đó, cho nên hồi xưa đó mình nói nói dối trời thần lắm, nhưng mà nhờ có giữ giới mình bớt. Cho nên có tu là có đỡ, có tu là có tiếng. Còn mà không giữ giới đó nha, cái người mà không có giữ giới đó là làm lỗi nhiều hơn nữa. Cho nên nhờ giữ giới cho nó thắng cương lại. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình mà không biết luật lái xe đó nha, mình đi đường mình không biết trời, mình không sợ trời đất gì hết. Mà mình mà biết luật rồi đó, là mình thấy cái bảng 40 á, là mình đi maximum là 50 chứ không dám hơn. Mà hơn là bị phạt. Mà cái phạt để làm gì? Phạt để làm gì? Để nó ngăn chặn lại bớt những cái sự tai nạn trong cái xã hội, trong cái sự đi đường. Cũng như vậy, giới là gì? Giới là phòng phi chỉ ác, giữ gìn cho mình đừng làm cái lỗi, đừng có phạm những cái tội. Phải không? Giữ gìn cái phòng ngờ cái lỗi, không để phạm tội. Cho nên tội lỗi nhờ giữ giới cho nên mình không có phạm. Rồi cái giới thứ năm là sao? Giới thứ năm là mình phải giữ gìn thân thể mình, để mình có một thân thể khỏe mạnh, mình tu. Mình đừng có hủy hoại thân của mình bằng cách ăn uống không có chánh niệm. Cái giới thứ năm là không nên uống rượu, không có nên là ăn uống tiêu thụ những cái gì nó làm hại thân thể của mình. Cái giới thứ năm là vậy đó. Mà nếu mà mình tiêu thụ những cái sản phẩm làm hại đến thân thể mình thì mình có lỗi với tổ tiên, có lỗi với ông bà, và có lỗi với ai nữa, có lỗi với con cái của mình. Nếu mình bệnh hoạn thì mình sẽ truyền cho mình con cái mình cái bệnh hoạn. Cho nên cái giới thứ năm là bảo vệ cái sức khỏe, giữ gìn cái sự bình an trong gia đình của mình. Cho nên năm cái giới này á, không phải là làm cho mình mất tự do, mà đây là thềm thang để bảo vệ hạnh phúc. Một người Phật tử muốn có hạnh phúc, muốn bảo vệ gia đình xã hội mà không có giữ năm cái điều này thì e rằng cái gia đình không có hạnh phúc. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ngày xưa đó, mình nói chuyện mình không có cẩn thận, muốn nói gì nói, nhiều khi lời nói của mình đau lòng cái người thương của mình lắm. Nhưng bây giờ nhờ mình giữ cái giới thứ tư rồi, cái làm sao mình bớt lại, mình biết rằng lời nói này nó có tác dụng, nó có tác hại gì không. Quý vị biết không, quý vị nhìn cái chuông nè, theo nguyên tắc thỉnh chuông đó, trước khi là thỉnh chuông người ta phải nhập vô cái chuông 2 tiếng.